chương 14. Vị tiên tri kỳ tài. Năm 1634, một trận lụt do nước sông Rimac dâng cao đe dọa cuốn trôi nhà thờ Đức Bà bên cạnh bờ. Được tin, thầy Martin chạy đến chọn ba hòn đá nhân danh Chúa Ba Ngôi, rồi lần lượt ném xuống chính chỗ nước xoáy mạnh nhất. Đoạn quỳ gối cầu nguyện sốt sáng trước mặt dân chúng đang lo sợ. Thầy vừa cầu nguyện xong, nước sông từ từ hạ xuống bằng mức bình thường. Trước sự kiện lạ lùng này, toàn dân sung sướng hoan hô thầy. Ngay lúc đó, họ đề nghị xây dựng một ngôi thánh đường để kỷ niệm và tạ ơn Chúa. Nhưng thầy Martin không đồng ý, vì gần đó đã có nhà thờ Đức Bà. Để trấn an dân chúng, thầy quả quyết với họ, từ nay về sau sông Rimac sẽ không gây lụt nữa. Thời gian đã chứng thực lời quả quyết ấy. Thầy Martin có tài nói tiên tri, không những chỉ về các biến cố thiên nhiên mà còn cả những biến chuyển nội tâm con người. Thầy nhận định được trạng thái tâm hồn, đọc được ý tưởng, cảm xúc của người khác. Trong dịp gặp thầy Joan Ferrier, một tu sĩ dòng Đa Minh, thầy Martin chào hỏi vui vẻ và đột ngột nói: "Này thầy, chừng nào anh em được hân hạnh trông thấy thầy đội mũ hồng y?" Quả thật, thầy Joan Ferrier sau này lần lượt lãnh chức linh mục, rồi lên làm giám mục và hồng y, đúng như thầy Martin đã nói trước. Một cơn dịch xảy ra tại thành Lima làm nhiều tu sĩ trong nhà dòng bị lây nhiễm. Một tập sinh có ý định rời bỏ dòng, đến xin cha bề trên trở về gia đình viện cớ tránh bệnh. Cha đành chấp thuận cho đương sự ra đi. Biết được ý định đó, thầy Martin khuyên anh nhưng cũng vô hiệu. Cuối cùng thầy cảnh cáo: "Thôi, anh cứ đi, nhưng đừng quên Thiên Chúa đang đón chờ và phạt anh ở quê nhà đó." Về nhà, được mấy hôm anh ngã bệnh và chết rất đột ngột. Cha Cipriano thuật lại: "Lần kia, trong lúc thầy Martin đi vắng, một bọn học sinh vào phòng thầy lục lọi, lấy trái cây và bánh mì ăn. Có đứa táo tợn hơn còn lấy cắp tiền của thầy dành cho người nghèo. Khi trở về thấy sự việc, thầy bảo chúng: các con đã ăn hết bánh trái trong tủ thầy rồi phải không? Thầy cho chúng con đó." Rồi chỉ đứa ăn cắp tiền, thầy nói tiếp: "Nhưng còn con phải trả lại tiền đã lấy của thầy." Đứa ăn cắp gân cổ cãi lại: "Còn con cắp đồng nào của thầy đâu?" Thấy thế, thầy Martin nói rõ: "Đừng dối thầy nữa, hãy trả lại tiền con đang giấu trong đôi giày, nó không phải của con." Nghe đến đây, nó chỉ còn có cách nhận tội và trả lại ngay cho thầy. Thầy Martin cũng rất nhạy bén trước những nỗi khổ đau cô quạnh của người khác, như trường hợp cha Cipriano khi còn là tập sinh bị khổ sở vì dáng vẻ bề ngoài hơi dị dạng khó coi, khiến đồng bạn hay mỉa mai khinh dễ. Thầy Martin rất có thiện cảm với tu sĩ này. Trong một cơn bệnh, thầy Cipriano đã khẩn khoản xin Martin như sau: "Thầy hãy nhận tôi như đứa con thiêng liêng nhé. Xin thầy đừng từ chối vì tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa." Thầy Martin mỉm cười đáp lại: "Xin thầy cứ vững tâm, Chúa nhân lành còn muốn thầy sống để có thời gian làm vinh danh Chúa và vẻ vang cho dòng." Thầy còn báo cho các tập sinh khác biết: Anh em chớ coi thường vẻ bề ngoài xấu xí của thầy Cipriano. Sau này, thầy sẽ là người điển trai và làm nhiều việc vinh dự cho dòng. Quả thật, 6 năm sau, qua một cơn bệnh nặng, tự nhiên sức khỏe của thầy Cipriano được phục hồi và dáng vẻ trở nên đẹp đẽ, khiến nhiều người không nhận ra. Sau khi làm linh mục, ngài nổi danh thông thái và đạo đức, lần lượt được bổ nhiệm chức viện trưởng Viện Đại học Lima, rồi lên giám mục địa phận Huamanga trong sự quý mến của mọi người.